Đây là chương trình Tiếng Gọi Công Dân được thực hiện trên làn sóng của Đài Phát Thanh Việt Nam phát từ tiểu bang Oklahoma nhằm gửi đến quý thính giả những tin tức liên quan đến cuộc đấu tranh chung của đồng bào trong và ngoài nước. Tiếng Gọi Công Dân ước mong được đồng hành cùng toàn thể đồng bào trong cuộc đấu tranh cho một Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ, không cộng sản. Kính mời quý thính giả theo dõi. Chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu xin kính gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Thưa quý thính giả, khách mời của chương trình Tiếng Gọi Công Dân hôm nay là ông Đỗ Văn Phúc với đề tài Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa. Và chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu xin kính chào ông Đỗ Văn Phúc.
Vâng, kính chào ông Đoàn Trọng Hiếu, kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ thưa ông, Đảng Cộng Hòa vừa mới mở Đại hội Toàn quốc từ ngày 18 cho đến ngày 21 tháng 7 năm 2016 vừa qua. Thì xin ông có thể tường trình tổng quát về cái Đại hội Toàn quốc này của Đảng Cộng Hòa và đặc biệt là các mục tiêu chính trong 4 ngày đại hội vừa qua.
Vâng, kính thưa ông, Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa đã kéo dài trong 4 ngày, từ ngày thứ Hai 18 tháng 7 cho đến ngày thứ Năm 21 tháng 7 tại thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio, và nơi đây đã có 4.772 đại biểu từ 50 tiểu bang, vùng DC và 5 vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Họ đã về đây để chọn người chính thức đại diện Đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống và phó tổng thống nhiệm kỳ 2016 và 2020. Ở tại đại hội này, thưa ông, có chừng 15.000 người thuộc giới truyền thông quốc nội và quốc ngoại đến để mà làm tin. Và người ta ước tính là có thể có hàng chục triệu người theo dõi qua đài truyền hình, truyền thanh và các phương tiện xã hội khác. Tiểu bang Ohio là một tiểu bang quan trọng trong các cuộc bầu cử, và trong quá khứ của lịch sử bầu cử Mỹ thì nơi đây đã đứng ra tổ chức 3 lần đại hội Đảng Cộng Hòa năm 1876, 1934, 1936 và lần này nữa. Thưa quý vị, do những biến cố dồn dập trong mấy tháng vừa qua từ các vụ khủng bố Hồi giáo cực đoan tại Orlando, Nice, Istanbul, 2 lần tại Đức và hôm nay là lần thứ 3 tại Đức, tại Brussels, tại Dhaka, Bangladesh, tại Nigeria, Baghdad và mới đây cũng tại Australia, đến các vụ người da đen phục kích bắn chết cảnh sát tại nhiều thành phố của Hoa Kỳ như tại Dallas, Banjo, Kansas, và ngày cho nên cái ngày đầu tiên của đại hội đã dùng cái đề tài là làm cho Hoa Kỳ được an toàn hơn. Đề tài ngày thứ hai nói về vấn đề kinh tế, cho nên cái đề tài này được gọi là Make America Work Again. Và trong ngày này thì các diễn giả sẽ nói về hiện tình kinh tế của Hoa Kỳ, và cho dù chính quyền Obama khoe rằng họ đã gia tăng phát triển kinh tế, giảm thất nghiệp, nhưng trong thực tế, thưa quý vị, mức tham gia lao động xuống thấp nhất từ 36 năm qua, mất nhiều công ăn việc làm và giai cấp trung lưu bị thua sút. Và nếu như bà Clinton đắc cử thì coi như bà ta sẽ thực hiện tiếp tục cái chính sách đã chứng minh là thất bại của Obama. Đến ngày thứ ba của đại hội thì nêu vấn đề tầm vóc về sức mạnh và ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên chiến trường thế giới mà trong 7 năm qua Obama đã làm suy giảm rất là nghiêm trọng. Vì thế khẩu hiệu trong cái ngày hôm đó là ngày Make America First Again. Ngày cuối cùng là khẩu hiệu là Make America Once Again, thì trọng tâm của nó là đặt vấn đề đoàn kết để thực hiện các mục tiêu chính trị kinh tế, đương đầu với những thử thách và mối đe dọa bên trong cũng như bên ngoài, đem lại cái niềm tin cho người dân Mỹ và sự đoàn kết chứ không gây chia rẽ. Thì tất cả 4 khẩu hiệu mà chúng ta biết trong 4 ngày đó là nhằm đưa đến một khẩu hiệu chung, đó mà ông Donald Trump đã đưa ra ngay từ ngày đầu tranh cử, đó là Make America Great Again. Và ông Donald Trump đã tự nhận mình là đại diện cho pháp luật và trật tự.
Thưa ông, qua hình ảnh mà do các hãng thông tấn truyền đi thì chúng tôi thấy có một số thành phần phản đối cả ở bên trong cũng như ở bên ngoài hội trường. Thì xin ông cho biết những cái thành phần phản đối ở bên trong cũng như bên ngoài là những thành phần nào thưa ông?
Vâng thưa ông, thì ông Trump, tại vì ông đã có những cái lời tuyên bố rất là mạnh về vấn đề di dân bất hợp pháp, mà chính yếu là từ các nước Trung Mỹ, ở Mexico và các nước Hồi giáo. Vì thế cho nên trong cái suốt cả cái quá trình vận động của ông và cho đến nay thì ông vẫn bị cái thành phần gốc Latino phản đối kịch liệt. Nơi nào ông đến thì cũng bị những nhóm người Latino biểu tình la ó và có khi còn đi đến bạo động. Ngoài ra thì còn cái nhóm người da đen, họ tự nhận họ là Black Lives Matter, cũng tham gia chống đối. Bởi thế cho nên để bảo vệ cái đại hội Đảng Cộng Hòa lần này thì thành phố Cleveland và tiểu bang Ohio đã phải huy động hàng chục ngàn cảnh sát để bảo vệ an ninh. Và Ohio là tiểu bang mà quý vị biết cũng giống như Texas đó, cho phép người ta mang súng một cách công khai. Cho nên vài nhóm biểu tình đã mang theo các loại súng đó đến tận nơi đại hội, và cảnh sát luôn luôn ở trong cái vị thế cảnh giác rất là cao để ngăn ngừa các sự xung đột. Thì trong các cuộc biểu tình vừa qua, chúng tôi nhận thấy nhiều người Hispanic Latino đó mang theo những cái biểu ngữ là welcome những cái người immigrant, welcome những người refugee, và được có vài người họ len được vào bên trong cái hội trường nhưng mà cũng không gây ra sự đáng tiếc nào. Hôm thứ Tư, tức là ngày thứ ba của đại hội, thì bên ngoài chỉ cách nơi đại hội có 4 block đường thôi, đã có những đoàn biểu tình trương lên lá cờ đỏ búa liềm của Liên bang Xô Viết. Và chúng tôi xin thưa quý vị rằng trước đây chúng ta đã biết rằng Đảng Cộng sản Mỹ đã lên tiếng ủng hộ bà Hillary Clinton. Và cũng trong ngày hôm đó thì trước mặt báo chí và cảnh sát đã có một người dân đã đốt lá cờ của Hoa Kỳ. Thì quý vị, ngoài ra thì quý vị cũng còn nhớ là khi ông Trump ra ứng cử thì các dân biểu nghị sĩ Đảng Cộng Hòa không những đã không ủng hộ mà còn chê bai và tìm cách loại bỏ ông Trump. Nhưng mà từ đó đến nay thì con số này giảm đi rất nhiều. Bây giờ chỉ còn 3 người là ông Jeb Bush, ông John Kasich và ông Mitt Romney. Tối thứ Ba vừa qua thì ông Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và ông lãnh tụ khối đa số Hạ viện cũng đã đọc bài diễn văn để ca ngợi ông Trump như là một người có khả năng đưa nước Mỹ trở lại con đường chính. Tuy nhiên, ở trong đó cũng có một nhóm người chủ trương là Never Trump, tức là chống đối, không muốn cho ông Trump ra. Nhưng mà họ đã không làm gì được bởi vì số người ủng hộ ông Trump đã lên quá cao, thưa ông.
Dạ thưa ông vừa đề cập đến là có một người trong đoàn biểu tình ở bên ngoài đã đốt lá cờ Mỹ. Thì thưa ông, tôi còn nhớ là năm 1989 thì khi có một người đốt lá cờ Hoa Kỳ ở tại một cuộc biểu tình, và sau đó dưới thời Clinton thì tối cao pháp viện đã tuyên bố vấn đề đốt cờ đó là một hình thức phát ngôn và được bảo vệ bởi tu chính án số 1. Theo báo chí của các hãng truyền thông Hoa Kỳ cho biết là người đàn ông đó cũng không bị truy tố về mặt pháp luật vì được tu chính án bảo vệ. Thì thưa ông, cái sự việc này như thế nào thưa ông?
Vâng, đây là một cái vấn đề rất là phức tạp, bởi vì khi nào cũng có những cái luồng dư luận của bên phía tả, và phía tả thì họ muốn làm gì họ làm, họ đi ra quá ngoài lề, và cái phía hữu thì luôn luôn muốn bảo vệ cái hiến pháp. Thưa ông, cái hiến pháp á, thì quả thực là cái tu chính án là nói là quyền tự do bày tỏ, và họ coi cái việc những cái người mà đốt cờ và những người luật sư mà biện hộ cho nó thì bảo đây là một cái sự bày tỏ.
Dạ vâng thưa ông, mấy tháng trước đây á, chúng ta được biết là ông Trump đi đến đâu thì đa số là bị những người Hispanic hay là còn gọi là những người Latino biểu tình phản đối. Và theo chúng tôi được biết thì vừa mới đây thì trong cái đại hội lần này thì lại có rất nhiều những người Latino, và đặc biệt là các businessmen, tức là những thương gia người Hispanic đã quay trở lại để ủng hộ cho ông Trump. Thì thưa ông, có đúng như vậy hay không?
Vâng, thưa ông, đúng như vậy. Chúng tôi đã theo dõi và thấy cái chiều hướng của người Latino ủng hộ ông Trump càng ngày càng tăng lên. Ví dụ như ông Hector Barreto là người cầm đầu nhóm dân nhân gốc Hispanic. Hiện nay ông này là chủ tịch của Latino Coalition. Ông ta đã tỏ ra một cái sự tin tưởng rằng kinh nghiệm của ông Trump về doanh nghiệp sẽ giúp cho sự phát triển về kinh tế. Và ông ta đã nói với đài Fox News rằng ông Trump biết cách tạo ra doanh nghiệp, biết khi nào thăng, lúc nào giảm, và chúng tôi muốn nghe ông nói về sách lược, phương thức, kế hoạch về doanh nghiệp thế nào để tạo ra được những cái môi trường thuận lợi. thưa quý vị rằng có đến 27 triệu doanh nghiệp lớn nhỏ của Latino ở tại Mỹ. Nói chung thì chiếm 52% cái nền kinh tế Hoa Kỳ, nhưng mà trong đó doanh nghiệp của người Hispanic là phát triển nhanh nhất. Theo ông Barreto thì có 4 triệu doanh nghiệp của người Hispanic đã tạo ra được 700 tỷ đô la lợi nhuận hàng năm cho Hoa Kỳ. Và cũng có nhiều nhân sĩ Latino thì hành pháp Obama đã thất bại trong việc giúp đỡ kinh tế cho người gốc Latino, mà họ tin rằng ông Trump sẽ tạo nhiều cơ hội. Và theo qua thăm dò thì lợi tức của người Latino đã sa sút trong nhiều năm qua, và người ta chê rằng những cái hứa hẹn của ông Obama khi ra ứng cử đã không thực hiện được. Và ông Casillas, một người Mỹ gốc Latino, đã nói rằng nhiều người Latino thầm lặng thì ưa thích ông Trump và cái chương trình của ông Trump. Theo ông thì ông không có đồng ý nhận xét cho rằng Đảng Cộng Hòa là phân biệt chủng tộc. Và ông tuy là ông phê phán cả hai đảng là xa rời quần chúng, nhưng mà ông coi cái chính hành pháp Obama là cái nhóm người đã gây chia rẽ ở trong dân chúng. Và ông tin rằng ông Trump không phải là loại chính khách như vậy, thưa ông.
Dạ vâng, thưa ông, đó cũng là một cái tin vui cho bên Đảng Cộng Hòa cũng như là cho ông Donald Trump. Tuy nhiên, thưa ông Đỗ Văn Phúc và toàn thể thính giả, theo tin tức của đài CNN, cũng trong cái ngày đầu tiên đại hội của Đảng Cộng Hòa khai mạc thì đài CNN đã cho biết rằng là đã có 6.171 cử tri của Đảng Dân Chủ chuyển sang ghi danh bên Đảng Cộng Hòa. Đó là một cái tin tức mà có thể nói cũng đáng mừng cho ông Donald Trump cũng như là cho Đảng Cộng Hòa. Và thưa ông, trong ngày khai mạc đầu tiên với cái chủ đề là Make America Safe Again thì trọng tâm của nó là đặt vấn đề an ninh của Hoa Kỳ lên hàng đầu, thì xin ông cho biết là trong ngày hôm đó đã có những bài diễn văn của những nhân vật nào được gọi là đáng kể nhất, thưa ông?
Thưa ông, cái ngày hôm đó, đó có nhiều vị rất là nổi tiếng, ví như là Trung tướng hồi hưu Michael Flynn, thượng nghị sĩ Johnny Earls, tức là một người phụ nữ của Iowa, thượng nghị sĩ Tom Cotton của Arkansas, thượng nghị sĩ Jeff Sessions của Alabama, và các dân biểu Ryan Zico của Montana, Michael McCall của Texas, Ryan Zinke của Montana và Tom Cotton của Arkansas. Thì thưa quý vị, cũng có ông cựu thống đốc Rick Perry lên nói chuyện. Và ngoài ra thì cũng có những vị anh hùng trong quân đội như là những cựu chiến binh người Nhái, những người đã từng chiến đấu ở tại Iran, Iraq và đã chiến đấu ở tại Benghazi, cũng như có những gia đình của những nhân viên đã chết ở tại Benghazi. Và họ đều cổ vũ cho một cái sự thay đổi chính sách di dân, mà họ xem đó là có nhiều khuyết điểm đưa đến sự bất an cho Hoa Kỳ. Thì ông Trung tướng Flynn, ông đã nêu ra vấn đề an ninh mà Hoa Kỳ đang đối phó là do sự sai lầm và thiếu chiến lược của ông Obama. Ông nói rằng chúng ta không phải đi đánh nhau, và rồi bây giờ chúng ta bảo rằng là muốn chấm dứt cuộc chiến tranh, mà bắt buộc chúng ta phải chiến thắng cuộc chiến tranh đó. Nhưng mà thưa quý vị, tôi thấy cái bài diễn văn xuất sắc nhất vẫn là bài của ông Rudy Giuliani, tức là ông cựu thị trưởng New York, là gây nhiều hào hứng nhất. Ông Giuliani là người có kinh nghiệm, vì cái khi mà thời ông làm thị trưởng là cái thời mà xảy ra cái vụ đánh bom ở Tháp Đôi năm 2001, cho nên ông cảm nhận sâu sắc cái mối nguy hiểm và hậu quả nghiêm trọng của cái sự khủng bố. Ông hùng hồn thuyết phục với dân Mỹ rằng phải có một tổng thống mới của Hoa Kỳ là một người cương quyết, dứt khoát và có sách lược chống khủng bố, và người đó phải là người xác định rõ kẻ thù của mình là Radical Islamic Terrorism, chứ không có né tránh mơ hồ như là ông Obama đã làm. Ngoài ra thì có ông David Clark là một người sheriff của Milwaukee County. Ông này là một người da đen, nhưng mà ông đã lên tiếng đả kích mạnh mẽ chính quyền Obama trong việc xử lý sai trái trước những cái vụ liên quan đến người da đen mà đã gây quá nhiều phức tạp. Và cũng có rất nhiều lời phát biểu của Obama về các vụ da đen mà ông David Clark này coi như là đổ thêm dầu vào cái ngọn lửa căm thù của người đen đối với những người cảnh sát. Và hôm đó thưa quý vị, đã đặc biệt và bất ngờ nhất là bài phát biểu của bà vợ ông Trump, tức là bà Melania. Bà này thưa quý vị là một người di dân Slovenia từ một cái nước, một phần tiếp khắc trước đây. đây theo Cộng sản và chị mới đến đi năm 1996. Nhưng bà đã nói tiếng Anh rất là trôi chảy, có một khả năng hấp dẫn rất là đặc biệt. Thì dĩ nhiên là bà giới thiệu về ông Trump là một người chồng, người cha trong gia đình như thế nào, độ lượng, biết dạy dỗ con cái theo chiều hướng tốt. Tuy nhiên, thưa quý vị, là trong cái bài nhân văn của bà thì có độ khoảng 50 chữ và nó đã trùng hợp với những câu ở trong bài của bà Michelle Obama đã đọc hồi 2008. Cho nên phe Dân Chủ đã khai thác và cho rằng bà Melanie đã đạo văn. Thì cũng có rất nhiều người lên tiếng bênh vực và cho rằng chỉ có 50 chữ trong một bài diễn văn dài 15 phút thì nó không có đáng kể, mà nó là những câu thông dụng, thông thường mà bất cứ người nào cũng có thể nghĩ đến và nói ra được, chứ không phải là những cái tư tưởng cao siêu hay là những cái lời văn bóng bẩy gì. Thì thưa quý vị, họ cũng dẫn chứng rằng trong lịch sử của Hoa Kỳ thì đã có nhiều người bị tội đạo văn, nhất là về phe Dân Chủ họ đã đưa ra. Ví dụ như ông Barack Obama đã từng sử dụng câu nói của thống đốc Massachusetts là Deval Patrick trong bài diễn văn tranh cử 2007. Chính bà Hillary đã tố cáo cái việc đạo văn của ông Obama khi trong khi bà ta là đối thủ của Obama trong cuộc tranh cử đó. Còn bà vợ của Obama là Michelle thì cũng đã xài câu của Saul Alinsky trong bài diễn văn tại Đại hội Đảng Dân Chủ 2008. Rồi chính ngay cái bà Hillary Clinton cũng đạo văn của thượng sĩ John Edwards trong nhiều lần trong mùa tranh cử 2008. Và ông phó tổng thống Joe Biden cũng đã đạo văn của lãnh tụ đảng lao động Anh là Neil Kinnock trong mùa tranh cử 1988. Thì thưa quý vị, sau cùng thì cái cô Merit McIver là nhân viên viết bài diễn văn đã nhận lỗi và cho rằng là khi mà cô ta viết diễn văn thì bà Melanie gọi điện thoại còn nhắc những cái tư tưởng, những cái ý văn giống như trong bài của bà Michelle. Và cái bà này thì khi mà bà viết nguyên câu văn đó vào mà không có sửa lại, thành ra đã tạo ra một cái sự xáo trộn như vậy, thưa ông.
Dạ thưa ông, theo tôi nghĩ nó như thế này, chẳng hạn như bên Việt Nam chúng ta nói rằng là ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc, thì cái câu đó là cái câu của tướng Trần Bình Trọng. Thì nếu mà bây giờ tôi nói thì cái lời đó là lời của ông Trần Bình Trọng, chứ không thể nào mà của Đoàn Trọng Hữu được. Tuy nhiên, rằng là nếu mà ngày hôm nay là ông Đỗ Văn Phúc với cái tư tưởng mà ông nói Cộng sản Việt Nam là một đảng cướp mà chúng chỉ biết còn đảng còn mình và chúng làm thái thú cho Tàu, thì đó là một cái ý tưởng của ông Đỗ Văn Phúc. Và ngày hôm nay mà nếu mà tôi có lặp lại cái lời đó thì thưa ông, nó cũng đâu có phải là cái đạo văn. Và bởi vì lý do đó là một cái ý tưởng chưa phải là một cái châm ngôn mà đã được mọi người công nhận qua nhiều thời đại. Thì cái vấn đề mà bà Melania bà dùng cái câu nói mà cái ý tưởng mà của bà Obama, thì cái chuyện đó là cũng là một cái chuyện mà thường tình. Đây chẳng qua chỉ là một cái vấn đề trong lúc tranh cử thì họ tìm đủ mọi cách để mà hạ lẫn nhau mà thôi. Và thưa ông, bây giờ chúng tôi có thể xin đề nghị với ông là chúng ta bước sang cái chủ đề của ngày thứ hai, đó là Make America Work Again. Thì trọng tâm của cái ngày thứ hai đó là vực dậy cái nền kinh tế. Thì xin ông cho biết là có những ý kiến nào mà đáng được lưu tâm trong cái ngày thứ hai vừa qua, thưa ông?
Vâng, kính thưa ông Hiếu, theo thăm dò thì có đến 85% dân Mỹ đang thực sự quan tâm đến vấn đề kinh tế và 79% thì bất mãn về chiều hướng sai lầm của ông Obama. Trong quá khứ chúng tôi đã có nhiều bài viết và phát thanh về vấn đề này để báo động cái mức kinh tế suy sụp của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trong cái giờ phút mà tôi ngồi nói chuyện với quý vị đây thì cái nợ quốc gia của Hoa Kỳ lên tới 20.000 tỷ đô la, và đó là do các chính sách sai lầm trong giao thương. Cái cán cân thương mại của Hoa Kỳ đang nghiêng lệch rất là bất lợi về phía Hoa Kỳ. Ví dụ như năm 2015, cán cân mậu dịch thâm thủng là 800 tỷ đô la. Thưa quý vị, cái mậu dịch thâm thủng này gọi là deficit, tức là cái mức bán ra của Hoa Kỳ và mức Hoa Kỳ mua vào. Thì hiện nay là Hoa Kỳ bán ra thì ít mà mua vào thì nhiều. Thì chúng ta thấy rằng là đối với Trung Hoa đó, mức thâm thủng là 367 tỷ, tức là chúng ta nhập đồ của Tàu quá nhiều mà bán cho Tàu quá ít. So với ngay Mexico là một nước mà tôi tôi gọi là nghèo, mà cái mức thâm thụ này cũng là 60 tỷ. Và thưa quý vị, đáng buồn nhất là so với Việt Nam, năm 2015 Hoa Kỳ cũng đã thâm thụ mậu dịch về Việt Nam là 31 tỷ đô la. Chúng tôi có biểu đồ và chúng tôi sẽ đăng lên website để quý vị thấy rõ hơn. Và mới 5 tháng đầu năm nay thôi, cái mức thâm thụ mậu dịch với Việt Nam lên tới gần 13 tỷ đô la. Thì quý vị nghĩ mỗi mà năm mà thâm thụ mậu dịch 800 tỷ đô la thì làm sao mà cái mức nợ của quốc gia không tăng lên được. Thì gọi một cái kinh tế cứ đổ ra ngoài quốc để mua sắm cái đồ quốc mà không đem lại cái đồng nào khi mà mình bán được. Thì quý vị thấy theo cái chiều hướng đó thì tôi thấy là đó là một nền kinh tế rất là tồi tệ. Nói về cái nạn thất nghiệp thì trong 10 năm qua Hoa Kỳ đã mất đi hàng chục triệu công ăn việc làm. Theo cái thống kê của nhà nước hiện nay là dưới 4%, nhưng mà cái cơ quan thống kê này chỉ dựa trên số người nộp đơn xin thất nghiệp mà thôi, trợ cấp thôi, chứ không tính đến con số hàng triệu người đã hết hạn tiền xin thất nghiệp và họ không nộp đơn nữa. Và cũng có hàng chục triệu người họ làm việc không chính thức, làm việc bán thời gian hay là cái mức lương rất thấp. Vì thế cho nên bảo là thất nghiệp giảm 4%, nhưng mà cái đời sống kinh tế của người dân vẫn tiếp tục thấp kém. Vì thế các cái bài diễn văn trong buổi tối hôm thứ hai, lần thứ hai đó thì xoay quanh các cái vấn đề kinh tế và sự cần thiết phải thay đổi kinh tế, thay đổi chính sách, cho dù theo họ rất là khó để thay đổi vì nó đã đi đến cái mức suy yếu trầm trọng. Vì thế họ cần phải có một tổng thống rất mạnh và cương quyết. Thì trong một cái bài diễn văn dài 15 phút của thống đốc Christie thì ông này ngoài vấn đề kinh tế, ông lại nêu ra nhiều sự kiện để kết án bà Hillary Clinton về những cái sai lầm trong chính sách ngoại giao thời bà làm bộ trưởng đã dẫn đến tình trạng tồi tệ tại Libya, Iraq, Syria, Ukraine, cũng như sai lầm chính sách đối với Nga, với Iran, Trung Cộng và Cuba. Và các cái nhượng bộ của chính quyền Obama đã không giúp giải quyết được gì, vì các nước Nga, Iran, Cuba, Tàu và họ vẫn giữ cái đường lối của họ, giữ thái độ thù địch với Hoa Kỳ. Và trong khi mà ông Christie nói thì hàng ngàn cử tòa đã nhiều lần đứng lên hô to là hãy đem nhốt bà Hillary Clinton. Và thưa quý vị, trong cái đêm đó đó thì hai người con của ông Trump là cô Tiffany là con Abbott và ông Donald Trump Jr. tức là con đầu đã có những lời ca ngợi bố mình và đưa ra những điều chứng minh ông Trump là một người lao động, biết lo lắng cho người khác và yêu mến và trung thành với nước Mỹ, và biết cho biết rằng ông Trump là một người cương quyết làm việc đến cùng chứ không bao giờ làm việc nửa vời và không bao giờ quay lưng trở lại với đồng đội và với dân chúng. Thì thưa quý vị, trong buổi tối thứ hai, lần buổi tối ngày thứ hai đó thì ông Trump đã được các delegate chính thức đề cử là ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng Hòa. Ông đã nhận được 1.725 phiếu đại biểu và vượt qua khỏi con số cần thiết là 1.237 phiếu. Và thưa quý vị cũng còn nhớ ông Ted Cruz, người về nhì trong trước đó chúng ta đã biết là 475 phiếu, và hai người mà đẹp nhất là ông Bush 3 phiếu và ông Reinhold được 2 phiếu. Thưa quý vị.
Xin chào, cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc và thương. Trong ngày thứ ba của Đại hội của Đảng Cộng Hòa với cái chủ đề là Make America First Again thì đã có những điểm gì đặc biệt và người ta trông chờ gì ở hai ông cựu ứng viên Marco Rubio và Ted Cruz, thưa ông?
Vâng, thưa ông, trước khi mà nói đến cái đó thì tôi cũng xin thưa rằng là cái ngày thứ ba đó là cái ngày mà những diễn giả lên họ nói rằng là cái nước Hoa Kỳ đang lập quốc dựa trên một hệ thống chính quyền có những cái khái niệm bảo vệ tự do dân chủ cho người công dân, tạo cơ hội thăng tiến và phồn thịnh với những nguyên tắc bình đẳng, và nhờ đó Hoa Kỳ đã trở thành một mẫu mực của thế giới. Và từ hàng chục năm thì chính sách đối ngoại sai lầm của Obama đã làm giảm uy tín của Hoa Kỳ trên chính trường quốc tế. Vì thế chủ trương của Đảng Cộng Hòa trong mùa bầu cử này là lấy lại cái vị trí siêu cường lãnh đạo thế giới của nước Mỹ. Thì buổi hôm đó thì có các diễn giả như các ông thượng nghị sĩ Alvarado, thượng nghị sĩ Marco Rubio, Ted Cruz, Rick Scott, Scott Walker, Michael Pence và cựu chủ tịch hạ viện Newt Gingrich, và một người đặc biệt là con của ông Trump tức là ông Eric Trump và rất nhiều vị khác. Thì cái người mở đầu cái chương trình đó là cô Laura Ingraham, là một nhà truyền thông chuyên nghiệp, và cô đã nói đến vấn đề, cô nói rất là cảm động về vấn đề khi cô còn nhỏ đã được dạy là phải tôn trọng lá quốc kỳ, để từ đó cô đi đến cái vấn đề mà xã hội hiện nay đã thiếu kính trọng đối với hiến pháp, thiếu kính trọng thể, và đi xa hơn có nên nhắc đến là ngay thiếu sự kính trọng của đồng minh đối với Hoa Kỳ, và tất cả những điều đó cô đều đặt vấn đề đó là do chính sách đối nội và đối ngoại sai lầm của Obama. Như ông thưa ông, như ông vừa nhắc là có cái tôi xin nói là ông Rubio thì đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Trump rồi, và ông Ted Cruz theo tôi được biết là ông hứa rằng ông sẽ đứng lên ủng hộ Trump. Nhưng mà khi ông đọc cái bài diễn văn cũng rất là hay, rất là giá trị, thì đã kêu gọi bảo vệ quyền tự do vãn hồi các giá trị của Cộng hòa mà lịch sử đã chứng minh trong cái việc tạo dựng nước Mỹ hùng cường dân chủ. Tuy ông không có nói ra cái lời ra miệng là ủng hộ ông Trump, cũng như không hề nhắc đến ông Trump trong bài diễn văn, nhưng mà khi ông kêu gọi mọi người hãy đi bỏ phiếu để đem phần thắng lợi về cho Đảng Cộng hòa, quý vị biết coi như là gián tiếp rồi, bởi vì chỉ có hai ứng cử viên, một bên dân chủ đảng, một bên Cộng hòa. Ông gọi đi bỏ phiếu cho Cộng hòa tức là ông đã kêu gọi bỏ phiếu cho ông Trump rồi. Nhưng mà thưa quý vị, tại vì ông không nói nguyên văn rõ ràng là ông ủng hộ Trump như lời đã hứa, cho nên đó đám cử tòa đã phản đối ông. Khi ông chấm dứt thì đám cử tòa đã phản đối ông bằng những tiếng bu rất là lớn, và sau đó những nhà bình luận thì đã nói rằng là ông đã để lỡ một cơ hội. Nếu ông muốn ra ứng cử vào năm 2000 thì hiện nay ông đã để lỡ một cơ hội, và coi như là ông đã đốt cháy tương lai chính trị của ông ta. Thì thưa quý vị, sau đó thì ông có, khi mà họp báo về sau thì ông nói rằng là ông đã từng chúc mừng ông Trump ngay khi lúc mở đầu bài diễn văn, và ông cho rằng những cái điều ông nói trong đại hội là những điều để giúp cho ông Trump làm sao để mà thắng cử trong cái mùa trong khi mà ra tranh cử với Hillary Clinton. Ông có, khi mà hỏi ông có bầu cho ông Trump không, thì ông Cruz nói một lái lại một cách là tôi có thể nói với quý vị là tôi không bầu cho Hillary. Thì cái vị quý vị nghĩ, nếu mà một người suy nghĩ như là bình thường cũng nghĩ đó là cái sự ủng hộ Trump rồi, nhưng mà ông đã không có nói rõ ràng mà thôi. Cái người mà cũng quan trọng trong đó tức là ông ứng cử viên phó tổng thống, hiện nay là thống đốc tiểu bang Indiana, ông Michael Pence, thì ông đã chấp nhận sự đề cử đứng chung liên danh với ông Trump. Và trong bài diễn văn đó thì ông cũng lên án chính quyền Obama về việc mà Obama đi xin lỗi các nước thù địch và đã bỏ rơi các nước đồng minh. Và ông đánh giá chính quyền đảng Dân Chủ quá yếu kém về vấn đề kinh tế. Ông nói một câu rất là hay. Ông bảo là nền kinh tế hiện nay của chúng ta đó là điều tốt nhất mà những người dân chủ có thể làm được. Nhưng mà đối với chúng ta chưa phải là những cái điều tốt nhất, bởi vì khả năng chúng ta có thể làm được nhiều hơn. Thì ông cho rằng nếu bà Clinton đắc cử thì coi đó là một cái sự nối tiếp nhiệm kỳ của Obama. Mà ông nói rằng là Obama là một người muốn giữ nguyên đảng. Ông nói là Hillary Clinton is the secretary of status quo. Và sau cùng là cái bài diễn văn của Eric Trump, thì quý vị cũng biết là người con thì tôi luôn đánh giá và khen ngợi người cha mà như là một người mẫu mực, thì kêu gọi bỏ phiếu cho ông Trump. Đây thưa ông Hiếu.
Dạ vâng thưa ông, là ngày thứ tư, tức là hôm thứ năm vừa qua 21 tháng 7 năm 2016, đó là ngày cuối cùng của Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa, thì với chủ đề là Make America One Again, thì trọng tâm của cái ngày hôm đó là đặt nặng vấn đề đoàn kết, bởi vì chỉ có đoàn kết thứ nhất là trong Đảng Cộng Hòa, cái thứ hai là đoàn kết toàn dân thì mới đưa nước Mỹ lên hàng cường quốc, trở lại cái vị trí hàng đầu trong bao nhiêu năm qua. Thì thưa ông Trump cũng với cái khẩu hiệu tranh cử là Make America Great Again, thì ông đã kết thúc đại hội bằng một bài diễn văn chấp nhận sự đề cử của Đảng Cộng Hòa. Và thưa ông, trong bài diễn văn của ông Trump có cái những cái điều gì mà cần phải nêu ra hôm nay thưa ông?
Vâng thưa ông, thì cái quan điểm của Đảng Cộng Hòa vào trong buổi tối cuối cùng đó thì họ cho rằng là Hoa Kỳ đang đương đầu với nhiều thử thách nghiêm trọng ở trong nước cũng như nạn khủng bố ở bên ngoài đem vào, và nước Mỹ cần phải có một lãnh tụ biết đặt ưu tiên vào việc kế hoạch để đoàn kết, và họ tin rằng ông Trump sẽ là người đưa nước Mỹ vượt ra khỏi sự phân hóa chính trị, vãn hồi sự lãnh đạo và xây dựng lại niềm tin, thúc đẩy lòng yêu nước và những mục tiêu chung để làm Hoa Kỳ hùng cường trở lại. Thì buổi tối hôm đó có các diễn giả như là các vị dân biểu Blackburn của Tennessee, thống đốc Fallon của Oklahoma, ông chủ tịch Đảng Cộng hòa Pittsburgh, ông Jerry Falwell, đại biểu Đại học Liberty, và có một số lãnh tụ của nhiều Ivanka Trump là đứng ra giới thiệu cha mình là ứng cử viên Donald Trump để nói những cái lời phát biểu chấp nhận cái sự đề cử. Thì trong cái bài, tôi xin phép nhắc qua là trong cái bài diễn văn mở đầu thì ông Facebook đã nói rằng là bà Clinton làm chính trị vì lợi nhuận riêng, và bà Clinton đã quay cái chức vụ tổng thống, cái văn phòng Oval Office đó là một con bò sữa để bắt ra tiền. Cho nên ông đã giới thiệu ông Trump là người biết đặt quyền lợi đất nước lên tất cả. Và người con gái của ông Trump là cô Ivanka cũng đã giới thiệu cha mình là một người thành đạt, bên ngoài tuy có vẻ cứng rắn nhưng mà là một người biết săn sóc đến người làm việc chung, và tin rằng ông chính là người nước Mỹ cần đến để thay đổi hiện tượng xấu ngày hôm nay. Thì kết thúc cái bài diễn văn để đề cử, nhận cái sự đề cử, ông Trump đã bày ra các điểm chính trong kế sách đối nội, đối ngoại của ông, và ông đã cũng nói là cái quyền lợi Hoa Kỳ là hàng đầu. Thì ông hứa trong 100 ngày đầu tiên sau khi nhậm chức, trước hết là ông sẽ xây bức tường biên giới để bảo vệ an ninh cho Hoa Kỳ, và thứ đến là bảo vệ công ăn việc làm cho người Mỹ. Vấn đề thứ hai là ông sẽ xét lại tất cả những hiệp ước thương mại bất lợi cho Hoa Kỳ, như chúng tôi vừa nói trên là vấn đề mà giao thương mà thiệt thòi cho Hoa Kỳ trong năm vừa qua là 800 tỷ đô la. Thì ông sẽ quay lại tất cả những hiệp ước đó. Và điều thứ ba là ông sẽ hủy bỏ tất cả những điều lệ điều hành mà đã gây cái việc chuyển công ăn ở trong nước Mỹ sang ngoại quốc. Thì ông sẽ duyệt lại tất cả những cái luật lệ điều hành đó để đem cái công ăn việc làm đó trở về cho Hoa Kỳ, cho người dân Mỹ. Điều thứ bốn mà cái điều ông rất nhiều người đã nói đến, tức là ông sẽ hủy bỏ cái chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare và sẽ thay vào đó một cái chương trình khác có thể cho phép người dân có thể lựa chọn được bác sĩ riêng của mình. Điều thứ năm là ông sẽ đặt ra những điều luật về đạo đức để áp dụng trong các cơ quan chính phủ mà ông cho rằng hiện nay đã đi đến cái vấn đề gọi là corrupt. Điều thứ sáu là ông ta sẽ duyệt lại cái hiệp ước thương mại NAFTA mà theo ông ta trong mấy năm qua hoàn toàn thất lợi cho nước Mỹ. Điều thứ bảy là thay đổi luật lệ di trú. Ông ta sẽ có những cái biện pháp nào đó để cho những người di dân khi họ đến đây hợp pháp được quyền ở lại và được có quốc tịch, còn những người bất hợp pháp thì bắt buộc là họ phải đưa trở lại, đưa trở về. Và vấn đề thứ tám là vấn đề cải tổ thuế vụ, và ông cho rằng cái mức thuế của ông đưa ra là hợp lý nhất, là ông cho rằng cái mức thuế trần là 30%, và ông sẽ giảm thuế đối với những cái nhà doanh nghiệp và thúc đẩy cái việc đầu tư để làm sao cho đem lại những cái lợi nhuận cho nước Mỹ. Và điều thứ chín là ông ta hứa rằng ông ta sẽ đối đầu với những quốc gia mà đã tỏ ra gian lận trong giao thương. Thì cái điều này tôi nghĩ là ông muốn nhắm đến nước Tàu. Và ông ta rất nhiều lần ông ta nói ông ta sẽ rất thành thật với dân chúng trong mọi điều, trong mọi lúc, và ông ta hứa sẽ gia tăng công ăn việc làm và mang tiềm lợi ích về cho nước Mỹ. Và trên hết tất cả mọi điều đó thì ông ta sẽ làm cho nước Mỹ là an toàn hơn hết. Đó là, thưa ông, đó là những điều ông nói trong buổi tối cuối cùng.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Đây là những lời hứa mà không phải là của một chính khách chuyên nghiệp. Cho nên là chúng ta cũng hy vọng được rằng là nếu Donald Trump đắc cử thì ông sẽ thực hiện được ít nhất là những cái điều mà ông vừa nêu ra ở trên, và cái điều đó sẽ làm Hoa Kỳ cảm thấy an toàn hơn. Và thưa ông, qua cái sự trình bày của ông trong Đại hội của Đảng Cộng Hòa trong 4 ngày vừa qua, thì nhìn chung theo cái quan điểm của riêng cá nhân ông, thì ông đánh giá cái Đại hội của Đảng Cộng Hòa lần này như thế nào thưa ông?
Thưa ông, thưa quý vị thính giả, quý vị còn nhớ Tổng thống Eisenhower của thời năm 1954-55 đó là một ông tướng nhảy ra làm chính trị, làm tổng thống, và từ thời đó cho đến nay thì không có người nào bên ngoài mà vào đắc cử tổng thống cả. Và đây là ông Trump là người đầu tiên mà một người không phải là chính khách, một doanh nhân ra ứng cử tổng thống và đã được chọn để ra tranh cử. Thì tuy ban đầu khi mà mới ra và qua một thời gian dài một năm qua đó, chính các nhân vật trong Đảng Cộng Hòa đã chống đối ông ta, tìm mọi cách để ngăn trở, và cũng có người đã dự định là trong cái cuộc đại hội này là đưa một người nào khác ra và không chọn ông Trump. Nhưng mà cuối cùng thì ông ta đã thành công. Quý vị thấy ông ta đã đánh bại được 15 đối thủ rất là đứt dây, và những người mà được Đảng Cộng Hòa lựa chọn vừa giàu có, vừa có uy tín, vừa trong lòng tôi cũng có một cái thay đổi về cách đánh giá của tôi trước đây. À, trước đây thì tôi đánh giá ông Quai Bộ ăn nói hung hăng, xô bồ mà nghĩa là cái đó. Nhưng mà qua cái đoạn phim đó là tôi biết ông từ cái lúc mà còn trẻ đã làm việc cực lực như thế nào, đã lăn vào làm việc những cái lao động dù con nhà giàu, nhưng mà lăn vào làm những cái việc mà như là thợ hồ, ông cũng dính vào, ông cũng quan đi sát những người thợ hồ, đi sát người thợ sơn. Và trong đó có những người làm chứng cho rằng ông là một người đã sử dụng phụ nữ rất là đa số ở trong cái, những cái người mà gọi executive, tức là những người mà lãnh đạo ở trong cái công ty của ông là phụ nữ, và nói rằng ông chưa hề lay off ai. À, thì cũng nói là ông săn sóc đến đời sống. Cho nên qua cái đoạn phim đó tôi biết là dĩ nhiên là có tuyên truyền, nhưng mà ít nhất là cũng có sự thực. Thì tôi đã, cái sự nhìn của tôi đối với ông Trump có nhiều thay đổi. Thì người ta đã bất bình vì thấy ông John Kasich là người ứng cử viên bỏ cuộc rồi đó, là thống đốc của tiểu bang Ohio nơi diễn ra đại hội mà đã không đến dự. Thì thưa quý vị, đó là một cái điều mà người ta rất là phê bình. Và ngoài ra thì nhiều nhà bình luận đã xem đại hội Đảng Cộng Hòa kỳ này thành công vì không diễn ra những cái xung đột như người ta đã dự đoán từ trước, và người ta cho rằng cái đại hội này đã tạo sự đoàn kết trong đảng nhiều hơn. À, tức là quý vị thấy từ trước đến nay là ông Trump bị phê phán, công kích, bị phe này phe nọ, nhưng mà lần này là tất cả mọi người đều bỏ phiếu cho ông Trump, ngoại trừ một vài người nào đó thôi. Thì thưa quý vị, một người như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là quá là một người rất là gọi là xứng đáng. Thì qua một cái thăm dò mới nhất cho thấy cái khoảng cách giữa ông Clinton, giữa bà Clinton và ông Trump đã thu ngắn lại rất nhiều. Hiện nay á, bà Clinton chỉ hơn ông Trump có 2.3% cái số phiếu mà được thăm dò mà thôi. Mà quý vị nên nhớ rằng cách đây một tuần lễ đó là cái số phiếu cách biệt này là 15 điểm. Và cách đây một năm, gần một năm thì cái số cách biệt này là đến hàng chục điểm. Thì quý vị thấy cái sự mà ủng hộ của bà Clinton càng ngày càng giảm đi, và sự ủng hộ đối với ông Trump càng ngày càng tăng lên. Thì thưa quý vị, ngoài các cái tiểu bang mà chúng ta biết sẽ bỏ phiếu cho Cộng Hòa hay là Dân Chủ dứt khoát rồi, thì chúng ta thấy cái tiểu bang Ohio, tiểu bang Pennsylvania, tiểu bang North Carolina và tiểu bang Florida là những cái nơi mà bây giờ còn trông chờ vào phiếu của những người mà lưỡng lự đó. Thì chúng ta biết rằng hai vị mà tranh cử Clinton và Trump sẽ phải tích cực vận động để giành cái thắng lợi cuối cùng tại các tại bốn cái tiểu bang này. Đó là tất cả những gì tôi kết thúc cái chương trình đại hội ngày hôm nay.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc, và chúng tôi cũng xin được nói thêm là cái chuyện bên lề thì người ta cho rằng nếu mà lần này ông Donald Trump đắc cử thì bà vợ của ông, tức là bà Melania, không phải là người phụ nữ đầu tiên hành nghề người mẫu làm phu nhân của Tổng thống Hoa Kỳ. Bởi vì trước đó vợ ông Nixon cũng đã là một người mẫu, và một bà nữa thì tôi không còn được rõ. Và bà cũng không phải là một người ngoại quốc đầu tiên làm đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ. Trước bà thì cũng đã có bà Jackie Kennedy. Nếu mà ông Donald Trump đắc cử thì bà là người duy nhất đệ nhất phu nhân đến từ một nước cộng sản. Đó là cái mà duy nhất mà thôi. Và thưa ông Đỗ Văn Phúc, chúng ta còn 10 phút nữa. Thì chúng tôi xin đề nghị với ông là nếu có thể được thì xin ông nói sơ qua về một cái tình trạng mà trong những ngày vừa qua rất là đau đầu, không những cho Tổng thống Hoa Kỳ mà đau đầu cho nhiều bộ, cũng như là đau đầu cho rất nhiều tiểu bang và người dân của Hoa Kỳ ở tại các tiểu bang. Đó là cái vấn đề tình trạng xung đột giữa cảnh sát với người da đen, thưa ông.
Vâng, thưa ông, tôi cũng thấy đây là một cái vấn đề chúng ta cũng cần nói. Có đến 65% dân Mỹ hiện nay đang quan tâm đến vấn đề quan hệ giữa người da trắng và người da đen. 53% dân Mỹ đánh giá tình trạng phân chia màu da ở nước Mỹ đã tồi tệ hơn trước đây, trong đó chỉ có 10% là cho là tốt hơn và 33% coi là không có gì thay đổi, nhưng mà đến 53% coi là tình trạng đang xấu đi. Thì thưa quý vị, tại vì sao người da đen họ tự cho rằng họ bị kỳ thị và họ cho rằng họ bị bắn giết bừa bãi bởi cảnh sát? Cái nhóm Black Lives Matter ra đời năm 2013 sau cái cuộc ông một ông tên là Zimmerman đã bắn chết một thiếu niên da đen Trayvon Martin. Sau đó thì cái người da đen đã biểu tình khi mà Michael Brown bị một người cảnh sát bắn chết ở Ferguson. Thì cái tổ chức mà Black Lives Matter này á, là một tổ chức quá khích và đã đứng đằng sau những cái vụ khủng bố mới đây diễn ra, như cái vụ tên Michael Johnson đã bắn chết 5 cảnh sát và làm bị thương 7 cảnh sát khác tại Dallas, khi những người cảnh sát này họ đứng bảo vệ an toàn cho cái nhóm Black Lives Matter biểu tình. Và sau đó vài ngày thì tên Gavin Long là đã lái xe từ Kansas đến Baton Rouge để bắn chết 3 nhân viên cảnh sát. Rồi mới đây thêm một vụ bắn chết cảnh sát tại tiểu bang Kansas nữa. Và thưa quý vị, trong năm 2015 có 123 nhân viên cảnh sát bị giết. Và trong năm nay, chỉ mới đến tháng 7 này, đã có 63 người cảnh sát đã bị giết. Thì thưa quý vị, người da đen họ bắn chết cảnh sát, họ nói là để trả thù cho những vụ mà cảnh sát quá tay giết chết người da đen. Nếu mà chúng ta dùng con số để suy nghiệm, chúng ta thấy quả thực đúng như vậy. Bởi vì cái số người da đen bị cảnh sát giết nhiều gấp 5 lần người da trắng bị cảnh sát giết. Năm 2015 có đến 1.134 thanh niên da đen bị cảnh sát bắn chết. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà nói con số như vậy, nhưng mà nếu chúng ta nhìn trong thực tế thì chúng ta thấy tại vì sao con số tù nhân hình sự da đen trong các trại giam khi nào cũng chiếm đa số so với tội phạm da trắng và Hispanic. Trong khi đó thì cái dân số da đen chỉ có 14.3% so với dân số toàn quốc. Quý vị coi là theo thống kê năm 2010, đến nay chúng tôi chưa có thống kê mới, thì có 585.400 tù nhân da đen, cao hơn cái số tù nhân da trắng là 499.000 và cao hơn số tù nhân Hispanic là 345.000. Điều đó chứng tỏ cái mức phạm tội của họ rất cao, cho nên khi mà họ đối đầu với cảnh sát bị bắn giết thì cũng là một cái phần giải thích được. Nếu mà quý vị chịu khó đọc các bản tin thì quý vị thấy là hầu hết những người da đen bị bắn chết đều thuộc cái thành phần bất hảo. Tôi lấy ví dụ như Michael Brown ở Ferguson, nó vừa cướp một cái tiệm buôn đi ra và đối đầu với cảnh sát và nó kháng cự lại cảnh sát. David Felix thì cướp sách tay ở New York đi ra rồi cũng bị cảnh sát bắn chết. Rồi ông Vincent là vừa bắt cóc cướp giật và vi phạm lệnh quản chế thì cũng bị cảnh sát bắn chết tại Colorado. Cái thằng nhỏ 14 tuổi Tamir Rice thì thưa quý vị, nó cầm một cái khẩu súng giả, nó đi tới, nó giơ lên giơ xuống và cảnh sát đã đến đó và bắn chết nó. Thì quý vị thấy tất cả mọi cái đều có một cái lý do cả. Bởi vì cái người nhân viên cảnh sát họ lên xe, họ đi tuần, họ lái xe đi, họ không mang trong cái đầu óc họ cái mục đích là à, tao ra đi để tao bắn chết thằng da đen. Họ không bao giờ có suy nghĩ đó. Chẳng qua là những cái người da đen này mà đa số là tội phạm, họ đã có những cái cử chỉ, những cái lời nói gây hấn và thách thức. Họ đã tạo cái tình trạng căng thẳng giữa người cảnh sát và cái người bị bắt đó, đã đưa đến cho cảnh sát họ không kềm chế được mà bắn chết người da đen. Còn ngược lại ấy, thì những người da đen khi họ đi bắn cảnh sát là họ đã có sự chuẩn bị. Ví dụ như tên Michael Johnson, nó mang theo đến 3-4 khẩu súng, một khẩu Saiga 5D45, nó giống như là cùng loại với AK. Nó mang theo khẩu súng lục, nó mang theo một khẩu Glock 9 ly, tức là mang theo 3 khẩu súng. Và trong nhà nó còn tàng trữ nhiều cái chất liệu để làm bom. Như tại Baton Rouge, cái tên Gavin Long cũng đi từ cảnh sát lái xe xuống với mục đích để bắn chết cảnh sát. Thì thưa quý vị, chúng ta đã thấy rõ ràng cái sự mà xung đột cảnh sát và tội phạm quả thực là cảnh sát có quá tay thực, có nặng tay thực. Thì chúng ta phải xét đến cái chỗ là tại vì cái người da đen họ đã tạo ra cái hoàn cảnh để làm cho cảnh sát nó bực bội hay là nóng giận lên để nó bắn chết. Thì dĩ nhiên cái này chúng ta phải nói là quy lỗi cho cả hai bên. Nhưng mà cái điều mà chúng ta trách nhất là trách cái ông Tổng thống Obama là một người Tổng thống da đen đầu tiên. Lẽ ra trong hai nhiệm kỳ vừa rồi ông phải có một kế hoạch xã hội nào giúp cho cái người dân da đen cùng chủng loại không được thăng tiến. Thì ông ta đã không làm gì. Mà mỗi lần có cái sự việc xảy ra thì ông chỉ quy trách cho cảnh sát và đổ thừa cho xã hội là đầy dạy sự kỳ thị. Cho nên vì thế cho nên chúng ta cần phải có một người lãnh đạo biết đoàn kết, biết dung hòa, chứ không phải là một người như Obama luôn luôn tỏ ra thiên vị. Và chính Obama là người đã gây thêm cái chia rẽ ở trong cộng đồng. Thưa quý vị.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc theo cái thiện ý của chúng tôi. Thì cái vấn đề mà kỳ thị không phải là không có, bởi vì lý do rằng là nó đã có từ lâu lắm rồi. Tuy nhiên làm sao để tránh được cái sự kỳ thị Thì cái điều đó là cái điều mà cần phải đặt ra. Tôi nói ví dụ như là cộng đồng người Việt Nam của chúng ta khi chúng ta đến đất Hoa Kỳ này. Nói thẳng chúng ta là một cái sắc dân mà có thể ở từ bên phía Á Châu, mà một sắc dân nhược tiểu. Bây giờ chúng ta sang sống ở tại đất nước Hoa Kỳ này. Đương nhiên là người Mỹ trắng ở đây, họ cũng có những kỳ thị đối với lại người Việt Nam chúng ta chứ. Thế nhưng mà tại sao ngày hôm nay thì cái nhìn của họ đối với người Việt Nam của chúng ta khác? Là bởi vì lý do là khi mà chúng ta đến đây, chúng ta đã tích cực chịu khó lăn lộn để mà làm ăn, đồng thời sống một cách lương thiện, và đồng chúng ta cũng thúc đẩy khuyến khích con cái của chúng ta học hành để làm sao có một địa vị trong xã hội. Và từ cái động lực đó đưa cái cộng đồng người Việt của chúng ta ngày hôm nay, tuy là một sắc dân thiểu số chỉ có vào khoảng không đầy 2 triệu người tại Hoa Kỳ, tuy nhiên rằng là sự thành đạt về mặt kinh tế, sự thành đạt về mặt giáo dục của cộng đồng người Việt đáng để cho người Mỹ người ta cũng phải nể phục. Và từ cái nể phục đó thì cái sự kỳ thị đối với người Việt Nam của chúng ta nó bớt đi, hay là chúng ta còn thấy rất nhỏ, có thể nói là rất nhỏ trong con mắt của những người Mỹ trắng. Riêng đối với lại ông Đỗ Văn Phúc vừa trình bày là trách ông Obama, tại sao ông là một tổng thống Hoa Kỳ mà trong 2 nhiệm kỳ vừa qua ông không có một cái biện pháp nào để mà vực dậy những người da đen. Thì tôi được biết rằng là hiện nay thì vợ chồng ông Obama đang có cái kế hoạch để mà thực hiện cái thư viện Obama. Và theo thiện ý của chúng tôi, nếu ông Obama thay vì thực hiện cái thư viện Obama, ông hãy dành tất cả những cái thời gian sau khi mà ông không còn làm tổng thống nữa, hãy dành tất cả những cái thời gian đó, dành tất cả những cái nguồn tài chính đó để mà làm sao thúc đẩy nâng cao được cái trình độ học vấn của những người da đen. Ví dụ như là hiện nay họ có 10% tốt nghiệp đại học, thì làm sao ông nâng lên được 15-20%? Chỉ có cái đó nó mới làm cho đời sống của người da đen được nâng lên và được tôn trọng dưới mắt của những sắc dân khác, và đặc biệt là những người Mỹ trắng. Và nếu ông không làm được điều đó thì quả thật rằng là ông không làm tròn được cái trách nhiệm đối với lại cái cộng đồng da màu của ông. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi. Và thưa ông Đỗ Văn Phúc, chúng ta đã hết giờ, chúng tôi xin kính mời ông gửi lời chào tạm biệt đến toàn thể quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Vâng, xin cảm ơn ông Hiếu, xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả. Cái bài này chúng tôi sẽ post lên cái website của tôi là michaelpdo.com, và nó sẽ có nhiều chi tiết hơn, bởi vì khi mà nói qua cái chương trình phát thanh thì chúng tôi phải lược bớt đi để cho nó đủ cái thời hạn. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị.
Vâng, xin cảm ơn ông và kính chào toàn thể quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Thank you.